Chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, vi khuẩn không chỉ là kẻ thù gây bệnh cho chúng ta, mà nó cũng là những người lính bảo vệ chúng ta trước những nguy cơ bệnh tật. Trong cơ thể của chúng ta có hàng tỷ vi khuẩn, có rất nhiều vi khuẩn có lợi mà cũng có rất nhiều vi khuẩn có hại. Vậy đâu là vi khuẩn có lợi, đâu là vi khuẩn có hại? Và làm sao để tăng cường bảo vệ những vi khuẩn có lợi và tiêu trừ hoặc là tiêu diệt những vi khuẩn có hại để bảo vệ sức khỏe? Nhất là các vi khuẩn đường tiêu hóa là những cái vi khuẩn được xem là quan trọng nhất giúp chúng ta vừa tiêu hóa thức ăn, vừa giữ gìn sức khỏe mà cũng kéo dài tuổi thọ. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay và đặt câu hỏi với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Bùi Xuân Dương. Xin chào bác sĩ Dương, cảm ơn bác sĩ trở lại với chương trình.
Vâng, xin kính chào quý vị một lần nữa, cảm ơn cô Trà My rất là nhiều cho phép chúng tôi ngồi đây hội chuyện cùng quý vị.
Thưa bác sĩ Dương, mình nói về vi khuẩn trong cơ thể của con người, nhất là đặc biệt là vi khuẩn đường tiêu hóa là một cái hệ vi khuẩn nhiều nhất mà quan trọng nhất. Thì trước khi bắt đầu chương trình thì cũng xin bác sĩ cho cái định nghĩa khái quát, giới thiệu cho quý khán giả được tìm hiểu vi khuẩn đường tiêu hóa là gì.
Kính thưa quý vị, chúng tôi dùng một cái danh từ mới ở đây, người ta hay gọi là microbiome. Micro là nhỏ, biome là một cái địa danh nào đó, địa chỉ nào đó. Thì cái microbiome nói chung là viết tắt là dùng bao gồm tất cả những cái loại vi khuẩn, vi trùng và các loại ký sinh trùng cũng như là các loại nấm. Thì chúng ta sống với lại thiên nhiên, thì vì thế trong cái cơ thể của chúng ta đó có rất nhiều cái con vi trùng vi khuẩn đó. Và nếu mà người ta như là cô Trà My hồi nãy có nói cả kilo đó, thì thực ra là nếu mà chúng ta mang những cái con vi trùng vi khuẩn trong cơ thể của chúng ta mà lên cái cân mà chúng ta cân thì nó có khoảng chừng là 1/5 kg. Và nếu mà chúng ta đếm cái con vi trùng vi khuẩn đó đó thì nó là khoảng chừng là 100.000 tỷ, nghĩa là trillion là 100.000 tỷ. Nếu mà so với lại những cái tế bào của chúng ta thì tế bào vi trùng vi khuẩn trong cơ thể của chúng ta đã nhiều gấp 100 lần so với tất cả những cái tế bào của cơ thể của chúng ta. Vì thế là chúng ta có nhiều con vi trùng vi khuẩn hơn là cái tế bào của chúng ta đang có trong cơ. Đó là cái lý do mà tại sao người ta thắc mắc là tại sao mình có nhiều vi trùng vi khuẩn như thế mà mình vẫn có thể sống một cách khỏe mạnh.
Dạ. Riêng nói về vi khuẩn đường tiêu hóa đó bác sĩ, đó là những cái vi khuẩn nằm ở đâu? Dạ.
Vâng ạ, kính thưa quý vị, thì cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta bắt đầu từ cái miệng xuống thực quản, bao tử, ruột non và ruột già. Thì 70% tất cả các vi trùng vi khuẩn trong cái cơ thể của chúng ta nó nằm tại ruột già. Và cái cơ quan thứ hai mà nó có nhiều vi trùng vi khuẩn trong cơ thể của chúng ta sau cái ruột già đó, đó là cái vùng cái miệng của chúng ta, và chỉ còn 5% còn lại là ở mọi nơi trên da, trên mọi nơi các nơi. Thành ra vì vậy cái vi trùng vi khuẩn trong cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta nó bắt đầu từ cái lúc mà chúng ta bé sơ sinh, và vì thế nó đóng một vai trò vô cùng và quan trọng trong cái việc bảo trì sức khỏe của chúng ta.
Dạ. Như vậy nói về cái hệ vi khuẩn đường tiêu hóa, nó đi từ miệng xuống bao tử, ruột non, ruột già, đó là nguyên cái hệ thống vi khuẩn như vậy. Dạ. Và cái vai trò của cái hệ thống vi khuẩn đường tiêu hóa này nó đảm nhiệm chức vụ gì, giữ vai trò quan trọng như thế nào đối với sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta, thưa bác sĩ?
Vâng ạ, kính thưa quý vị, đây là một cái đề tài mà tương đối là mới, thành ra chỉ trong vòng 10 năm trước thôi, gần đây thôi, nhiều bác sĩ vẫn coi đây là như là một cái khoa học giả tưởng. Là tại vì làm thế nào mà cái con vi trùng vi khuẩn của chúng trong cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta mà có thể nó đóng cái vai trò mà quan trọng như vậy? Làm sao mà vi trùng vi khuẩn mà nó có thể làm cho chúng ta có thể bị Alzheimer disease, chúng ta có bị đau khớp xương, đau tim, đau gan, đau phổi, và ngay cả những cái bệnh mà ưu phiền sầu não nó cũng cho là những cái con vi trùng vi khuẩn trong cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Thì đó là những cái ý tưởng đưa ra từ đầu mà người ta nghĩ là ồ, cái này chắc không đúng đâu. Nhưng mà bây giờ cái khám phá đã càng ngày càng thấy là tất cả những cái con vi trùng vi khuẩn trong cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta, bắt đầu từ miệng xuống ruột non, ruột già, nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Và vì vậy người ta mới có cái danh từ mới là oral gut axis, nghĩa là cái trục lưu thông từ cái miệng xuống cái ruột già, rồi sau đó từ cái ruột già đến the gut brain axis, là từ cái ruột già nó chạy thẳng lên cái não bộ của chúng ta. Thành ra vì vậy chúng tôi rất là sung sướng khi mà được cô Trà My đề cập tới cái vấn đề mà có lẽ là ít ai nói tới, đó là cái con vi trùng vi khuẩn trong cái đường ruột của chúng ta và giúp cho chúng ta sống một cách khỏe mạnh hơn, hoặc là không, nếu mà không chúng ta không biết cách sống, không biết nuôi dưỡng nó thì chúng ta có thể có một cái đời sống không được tốt đẹp mà.
Như vậy như bác sĩ nói là vi khuẩn trong đường ruột, đường tiêu hóa nhưng lại liên quan tới các loại bệnh như lú lẫn trí nhớ, những cái căn bệnh về tinh thần, tâm thần cũng như những căn bệnh khác trong cơ thể. Như vậy đây là một cái hệ thống vô cùng quan trọng mà nếu không chăm sóc kỹ thì cũng sẽ sinh ra rất nhiều những cái căn bệnh, mà trong đó có những căn bệnh gọi là khó chữa và những căn bệnh gọi là y học đang bó tay, ví dụ như bệnh Alzheimer, lú lẫn trí nhớ. Vậy thì mình sẽ tìm hiểu tại sao cái hệ vi khuẩn trong đường ruột mà lại nó quan trọng tới cả cơ thể mình như thế. Thế đó, thì quý vị đang theo dõi chương trình có thắc mắc riêng tư, quý vị để trong phần bình luận nhé. Nói về vi khuẩn đường ruột, vi khuẩn tiêu hóa thì thưa bác sĩ, trong cái hệ thống này nó có bao nhiêu phần trăm là vi khuẩn có lợi hay còn gọi là lợi khuẩn, và bao nhiêu phần trăm là vi khuẩn có hại hay còn gọi là hại khuẩn thưa bác sĩ?
Vâng, trước hết thì chúng ta phải nói là cái ruột già của chúng ta đó, cái con vi trùng trong ruột già với vi trùng trong một bao tử của chúng ta, tuy là nó nằm trong trên một hệ thống dài từ miệng xuống thực xuống ruột non ruột già, tuy là nó là cùng hệ thống nhưng mà hai cái môi trường gây ra vi trùng nó khác nhau. Kính thưa quý vị, bây giờ nói về cái miệng trước, cái miệng của chúng ta có rất 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 nhiều những con vi trùng vi khuẩn khác nhau và có cả nấm nữa. Và nếu mà ví dụ chẳng hạn chúng ta bị một cái vết thương bị con chó nó cắn chẳng hạn, với một cái vết thương của một người cắn, thì cái vết thương của cái con chó nó cắn nếu mà bị nhiễm trùng nó không nguy 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 hiểm bằng cái vết thương của cái con người cắn. Nếu mà chúng ta bị một cái người nào đó cắn mà cái đó thành vết thương, thì cái vết thương đó rất vô cùng nguy hiểm, là tại vì cái miệng của chúng ta có nhiều vi trùng vi khuẩn hơn là cái miệng của con chó. Thành ra vì vậy tuy con chó nó tát mình, nó mặn gấp 3 gấp 4 lần mình tát tự tha, nhưng mà tại vì trong cái miệng của chúng ta có nhiều vi trùng vi khuẩn hơn thì nó làm cho cái vết thương nếu mà bị nhiễm trùng nó nguy hiểm hơn. Thật ra có một thứ mà chúng tôi hay thường làm là khi mình bị đứt tay ấy, mình cho tay vào miệng mình mút mút nó cho nó cầm máu á, thì cái đó là chúng tôi hay làm, nhưng mà tôi khuyên là làm như thế rất là nguy hiểm, là tại vì trong miệng của chúng ta có nhiều con vi trùng vi khuẩn. Và những con vi trùng vi khuẩn đó đa số may mắn thay là khi nó xuống cái ruột xuống cái bao tử thì nó bị cái tế bào bao tử, nó bị cái chất axit trong bao tử tiêu diệt, rồi tất cả những cái men đường 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 ruột nó bắt đầu nó tiêu tiêu diệt dần dần, và khi mà nó tới cái ruột già thì lúc bấy giờ nó có nhiều cái con vi trùng khác nó mọc lên. Và cái câu hỏi là bao nhiêu phần trăm là vi khuẩn vi trùng nhà, ok, bao nhiêu phần trăm là giữ và bao phần trăm là không giữ, thì thường thường á là 80 đến 85% các vi trùng vi khuẩn trong cơ thể của chúng ta là vi trùng hiền, còn phần còn lại là vi trùng dữ.
Thưa bác sĩ, người ta nói đây là đường tiêu hóa hoặc đường ruột, hoặc là gọi là vi khuẩn đường tiêu hóa, vi khuẩn đường ruột, thì người ta chỉ liên tưởng là nó có nhiệm vụ là giúp mình tiêu hóa thức ăn thôi. Vì sao nó có liên hệ tới những bệnh tật mà lên tới não hoặc là lên tới trí nhớ, thì cũng xin bác sĩ cho biết cái sự liên hệ của các cái vi khuẩn này nó với tổng quan sức khỏe của mình như thế nào. Nó không chỉ giữ nhiệm vụ tiêu hóa mà nó còn giữ nhiệm vụ nào khác mà nó liên quan tới những căn bệnh khác thưa bác sĩ.
Vâng ạ, cái khái niệm về cái con vi trùng nó gây ra những cái bệnh tật khác nhau thì ai cũng biết, là khi mà chúng ta bị nhiễm trùng thì chúng ta có thể là bị sưng, bị viêm, bị đỏ. Nhưng mà sau này người ta thấy là rất nhiều cái con vi trùng vi khuẩn nó có thể nó gây ra ung thư. Chẳng hạn như quý vị thấy là vi khuẩn viêm gan B với C nó có thể làm ung thư gan. Vi khuẩn H. pylori trong bao tử nó có thể nó làm cho ung thư bao tử. Và một số các vi trùng khác trong cái chẳng hạn như là Helicobacter HPV đấy, nó có thể nó làm cho ung thư của tử cung vân 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 vân. Thì bây giờ tại sao cái cơ thể của chúng ta phải có nhiều vi trùng vi khuẩn như thế? Nếu mà mình chỉ cứ nghĩ mình chỉ có một số thôi là đủ thôi, nhưng mà thực sự là chúng ta cần phải có nhiều vi trùng vi khuẩn như vậy. Nhưng mà không phải là cái con số nó đóng một vai trò quan trọng, mà là giữa cái sự cân bằng giữa các loại vi trùng vi khuẩn trong ruột của chúng ta. Cô Trà My có hỏi có bao nhiêu phần trăm vi trùng tốt, vi trùng xấu đó, thì 80-85% là vi trùng tốt, còn phần còn lại là vi trùng xấu. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ có một loại vi trùng tốt thôi đó thì cũng không tốt. Chúng ta cần phải có nhiều loại khác nhau. quý vị có thể cái tưởng tượng như là nếu mà trên thế gian này chỉ có một giống da vàng thôi thì đi đâu cũng đồng da vàng tóc đen cả, thì nó không có đẹp bằng nếu mà chúng ta có nhiều loại sắc dân khác nhau trộn lẫn với nhau, thì cái đó nó mới làm cho cái đời sống của chúng ta nó tốt đẹp, nó đẹp hơn. Thì bây giờ đến cái này cũng vậy, cái con trong cái hệ thống tiêu hóa và ruột chúng ta nó phải có nhiều loại vi trùng vi khuẩn khác nhau, càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó, để chúng ta có một cái đời sống quân bằng hạ quân quân bằng hơn trong cái đường ruột của chúng ta nó đã tốt thì cái cơ thể của chúng ta nó rất nhất tốt. Con vi trùng vi khuẩn đó như cô giải vi nói là nó có nhiệm vụ giúp cho chúng ta tiêu hóa một số những thức ăn, nhưng mà nếu mà nó không làm việc đúng cách, nếu nó bị những cái vi trùng xấu ăn hiếp vi trùng tốt, thì cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó cũng hoàn toàn thay đổi, và từ khi thay đổi đó nó có những cái chất hóa học không tốt chạy vào trong máu, và từ trong máu đó nó lan khắp mọi nơi trong cơ thể, thì nó chạy tới chỗ nào nó làm hư hại cái chỗ đó. Đó là cái lý do mà tại sao những cái con vi trùng vi khuẩn trong cái đường ruột và đường tiêu hóa nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng về giữ giữ gìn cái sức khỏe của chúng ta.
Dạ, thưa bác sĩ có nói rằng là trong cơ thể 85% là vi khuẩn tốt và còn lại là vi khuẩn xấu. Nhưng mà không chỉ 85% đó tốt nhưng mà chỉ một loại tốt thôi. Tức nghĩa là thí dụ vi khuẩn A, tôi có 85% chỉ một vi khuẩn A thôi cũng không tốt. Bằng là tôi có 85% vi khuẩn tốt A, B, C, D nhiều loại khác nhau nữa. Càng đa dạng thì càng tốt hơn là chỉ một dạng. Vậy thì sẽ có nhiều người thắc mắc làm sao nó đa dạng và làm sao nó đơn giản. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ trước khi mình thắc mắc là làm sao cho nó đa dạng thì sẽ phải tìm hiểu là những cái vi khuẩn đó từ đâu mà ra, từ ngoài không khí thiên nhiên hay là trong thức ăn thức uống mình đưa vào người mình, tại sao trong cơ thể của mình có 85% vi khuẩn tốt, 15% vi khuẩn xấu, và cái hệ mà vi khuẩn cả ký lô này từ đâu mà nó chui vô người mình và từ đâu có tốt vào, từ đâu có xấu vào, thưa bác sĩ.
Vâng, kính thưa quý vị, trong tất cả y khoa thì đa số là đều những bệnh tật đều có cái đặc tính di truyền, nhưng mà di truyền là một chuyện, nhưng mà có cái ví dụ bố mình thì là gia đình bố mẹ có cái gen tốt thì mình sẽ có cái gen tốt, nhưng mà nó ảnh hưởng về cái hoàn cảnh xung quanh nữa, và người ta thấy rằng là những cái con vi trùng vi khuẩn trong cái hệ thống tiêu hóa của mình đó nó bắt đầu từ lúc bé sơ sinh, thì tùy theo cái bé sơ sinh ra đời như thế nào, nếu mà ra đời bằng cách làm cái C-section là mổ để bắt con, nó khác với lại đi đẻ bình thường. Khi mà cháu mà đẻ bình thường nó để đi qua cái đường âm đạo đó thì nó gặp một số con vi trùng ở trong cái phần dưới, bộ phận ở dưới của người phụ nữ thì của người mẹ, thì các cháu sẽ nuốt vào một chút các cái con vi trùng đó, thì từ đó bắt đầu nó sinh sôi nảy nở. Rồi khi mình ăn uống cũng vậy, họ nghĩ rằng là tới khi năm mà các cháu mà 3 tuổi đó thì tất cả các con vi trùng vi khuẩn trong cái hệ thống tiêu hóa của mình nó đã được gọi là stabilize, đã được hoàn tất xong xuôi rồi. Mà nếu cái em bé đó ở một nơi không có đi du lịch chỗ nào khác nữa đó, thì cái con vi trùng vi khuẩn trong cái hệ thống tiêu hóa của cái em bé 3 tuổi đó sẽ vĩnh viễn suốt đời, nó giống tưởng tượng như vậy, chứ các em bé nó lớn lên có lớn lên nữa nó cũng thay đổi như vậy thôi, nó cũng giống vậy thôi, không có thay đổi. Thay đổi là khi mình đổi đi qua một cái nước nào khác mình ở, thay đổi thức ăn hoàn toàn, hoặc là mình bị uống uống thuốc trụ sinh, mình phá những con vi trùng tốt vi trùng xấu trong cơ thể của chúng ta thì lúc đó mới thay đổi. Nhưng mà đa số những con vi trùng là do thức ăn thức uống vào cơ thể, và khi mà khi vào trong cơ thể rồi đó thì nó sẽ từ từ nó đi xuống dưới, và khi một số các bệnh tật, một số các thuốc men cái này của bác sĩ gây ra làm cho cái chúng ta chẳng hạn như là trong chúng ta rồi nói lúc đầu chúng tôi nói cơm miệng có rất nhiều con vi trùng vi khuẩn khác nhau, khi mà xuống cái bao tử thì cái chất axit nó phá cái cho con vi trùng đó, một đa số những con vi trùng đã bị tạo bị hủy diệt. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân tới khám chúng tôi nói là bác sĩ ơi tôi bị ợ chua quá nhiều, thì mình lại cho thuốc chống cái chất axit, thì khi mà bệnh nhân nó thiếu cái chất axit thì không có nhiều chất axit để phá cái con vi trùng vi khuẩn đi xuống từ cái miệng, thì lúc đó nó lại làm nhiều con vi trùng vi khuẩn hơn chạy xuống cái đường ruột già, thì nó có lại lại thay đổi nhiều hơn đó. Thành ra vì vậy nói một cách tổng quát đấy, cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta nó bị tiếp xúc với lại vi trùng vi khuẩn rất nhiều từ bên ngoài, và khi mà ăn uống vô thích tùy loại thức ăn một. Có những thức ăn nó giúp cho những con vi trùng tốt được được tăng trưởng nhanh nhanh hơn, và có những cái thức ăn nó làm cho con vi trùng xấu tăng trưởng nhanh nhiều hơn. Đó là cái lý do chính mà chúng ta muốn nói chuyện ngày hôm nay.
Dạ, thưa bác sĩ vừa nói rằng là cái vi khuẩn này nó cũng có một cách tự nhiên sinh ra là đã có, và sau đó thì mình nạp thêm trong cái đời sống, môi trường sinh sống của mình. Mình ăn uống như thế nào, mình sinh hoạt trong môi trường như thế nào thì mình tiêm nhiễm, phơi nhiễm môi trường đó, tức là môi trường vi khuẩn đó vào cơ thể của mình. Tức là vừa tự nhiên cũng có và vừa nạp thêm cũng có. Và mỗi một cái hệ thống như vậy chắc chắn là mỗi một người sẽ có một cái kho vi khuẩn riêng biệt, không ai giống ai, phải không bác sĩ?
Dạ đúng ạ, dạ vâng ạ. Người ta nói là những cái con vi trùng vi khuẩn trong cơ thể của chúng ta là giống như là một cái second genome của mình. Và một cái điều mà chúng ta có thể gây ảnh hưởng rất là nhiều về cái thay đổi cái vi trùng vi khuẩn trong cơ thể của chúng ta, đó là cái miệng của chúng ta. Khi cái miệng của chúng ta nó có nhiều con vi trùng vi khuẩn, thì những cái con vi trùng vi khuẩn mà nó làm cho cái niếu răng của chúng ta nó bị hư đó, thì đó là những cái con vi trùng vi khuẩn nó làm cho trực tiếp những cái vi trùng vi khuẩn dưới cái đường ruột già nó thay đổi. Và khi mà thay đổi như đó nó cũng gây ra rất nhiều bệnh tật khác nhau. Thật ra nếu mà quý vị giữ được cái răng của mình nó tốt thì cái những con vi trùng vi khuẩn ở dưới ruột già nó cũng lai lấp tốt hơn, để nó gây ra, nó giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó hoạt động tốt hơn. Một trong những cái mà lý do mà ngày xưa là tôi vẫn hay thích rất thích uống cà phê sữa, thì ngày nào cũng phải pha một bình sữa cà phê sữa đá cứ thế trong lúc khám bệnh cứ uống. Nhưng mà cái đó là một cái điều mà hại vô cùng, là tại vì cái chất đường nó mình cứ giúp cho làm cái răng mình nó bị hư, răng nó bị hư đó, thì nó làm cho cái gum của mình nó cũng bị hư. Cái gum nó bị hư, cái níu răng nó bị hư, thì nó làm cho những con vi trùng vi khuẩn ở dưới đường ruột già nó cũng thay đổi, là tại vì nó cho những cái signal để đưa ra. Như hôm nay tôi có nói là oral gut, nghĩa là tại vì nó không phải là nó gây nguy hiểm một cách trực tiếp, nhưng mà khi mà nó bị hư nó bài tiết những cái chất hóa học không tốt chạy thẳng vào máu, và máu nó chạy xuống ruột già, và ruột già nó làm thay đổi nguyên cả cái balance, là cái sự cân bằng hóa giữa những cái con vi trùng vi khuẩn trong cái ruột già. Nói ra là rất là hơi nó hơi khó hiểu, nhưng mà cái sự thực tế là cái con vi trùng vi khuẩn, cái sự cái như một cái nhiệm màu, một cái phép nhiệm màu đó, tại vì ở dưới trong cái ruột già của chúng ta, người ta thấy là có ít nhất 35.000 các loại vi trùng vi khuẩn khác nhau, 35.000 các loại vi trùng vi khuẩn khác nhau. Thành ra vì vậy đây là một cái con số vô cùng lớn. Thật ra khi mà mình uống thuốc, mà uống thuốc thụ sinh chẳng hạn, mình giết rất nhiều các loại vi trùng vi khuẩn trong cái đường ruột già của chúng ta, và gây ra nhiều các loại bệnh tật khác nhau.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mình vừa tìm hiểu là trong cái hệ thống vi khuẩn của mình từ đâu hình thành, có nghĩa là từ tự nhiên cũng có, từ dung nạp, từ môi trường sống cũng có. Và hễ mà trong một cái điều kiện nào đó, những cái vi khuẩn trên đường miệng mà nó thay đổi thì nó cũng thay đổi luôn cả một cái hệ thống vi khuẩn trên đường tiêu hóa của mình đi xuống ruột già. Và cái sự thay đổi này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới nhiều bệnh tật khác nhau. Và mỗi một người có một cái hệ vi khuẩn khác nhau. Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà nói là mỗi một người có 85% vi khuẩn tốt trong người, 15% vi khuẩn xấu trong người đó, thì sẽ có người thắc mắc vậy có ai dư vi khuẩn tốt hoặc có ai dư vi khuẩn xấu hay không thưa bác sĩ, hay là ai cũng 85% tốt 15% xấu hết?
Nếu mà ai cũng được cái sự cân bằng hóa giữa cái tốt và xấu thì có lẽ chẳng có ai bệnh tật gì cả. Quý vị có thể tưởng tượng như thế này: nếu mà một em bé lớn lên trong một cái môi trường mà tất cả mọi người xung quanh em bé đều là những người tốt cả, không ai nói láo, không ai xấu xa, không ai lừa bịp người này người kia, thì em bé đã lớn lên rất là thoải mái sung sướng. Nhưng mà đến khi một ngày nào đó cái em bé đó gặp một cái người mà có cái tật xấu một chút, có tính cách lừa 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 bịp một chút, thì chắc chắn cái người lớn đó thì xuất phát từ một cái em bé mà không bao giờ biết được cái người ai là lừa lọc cả, gặp một cái người mà xấu một cái là ngã tại chỗ, bị rơi vào cái cặp bẫy cả chỗ. Vì thế chúng ta cần phải có những cái vi trùng xấu để cho cái cơ thể chúng ta nó biết là trong thế gian này không có phải ai cũng là vi trùng tốt cả. Thì bây giờ nói qua cái hệ thống miễn nhiễm thì chúng ta xin phép được nói hơi chi tiết một tí, là trong cái máu của chúng ta nó có bạch huyết cầu và hồng huyết cầu. Cái hồng huyết cầu là quý vị biết là nó sẽ dùng để chuyên chở oxygen, dưỡng khí. Trong khi cái bạch huyết cầu nó có nhiều loại khác nhau, cái mục đích chính của nó là để bảo vệ cho cái cơ thể chúng ta chữa những cái cơn bệnh tật, từ infection, từ bị ung thư vân 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 vân. Thì nó có hai loại, một cái loại nó gọi là lymphocyte, thì có hai loại nó gọi là B lymphocyte và T, T như là Tom, B như là Boy. Thì trong cái hệ thống tiêu hóa của mình, tùy theo cái con vi trùng, tùy theo cái proportion là cái sự cân bằng giữa cái giữa 35.000 cái con vi trùng khác nhau, thì dọc theo cái đường hệ thống tiêu hóa từ cái miệng xuống cái hậu môn, thì nó chia ra là cái chỗ nào có nhiều cái bạch huyết cầu, gọi là trong gia đình T bạch huyết cầu, và về nhiều chỗ nào nó nhiều trong cái gia đình là B bạch huyết cầu. Thì cái B bạch huyết cầu đó là B cells, nó chế ra những cái chất những cái kháng thể để chống nhiều các loại vi trùng khác nhau. Còn cái T cell sẽ nó giúp cho cái B cell được hoạt động mạnh hơn. Cái T cell nó có thể nó giết con vi trùng được, nhưng mà nó cũng có thể nó help cái nó giúp là T helper cell đó, thì nó giúp cho cái con cái đất nhất tất cả những cái tế bào về hệ thống B ấy, nó tốt hơn. Thành ra cái này nó hơi rắc rối một chút, nhưng mà nó là một cái sự hoạt động một cái sự hoạt động giữa con cái giữa cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta, giữa những cái con vi trùng của chúng ta và những cái tế bào chế ra kháng thể. Thành ra vì vậy nếu mà chúng ta chỉ có toàn là vi trùng tốt không á, thì nhỡ mà chỉ ăn một con vi trùng xấu vào trong người là chúng ta bị quật về tại chỗ. Và nếu mà chúng ta chỉ có toàn là vi trùng xấu không đó, thì nó sẽ phá trên cơ thể chúng ta một cách khủng khiếp. Cái vi trùng xấu không á, là chẳng hạn như là nếu mà quý vị, một số quý vị chẳng may uống thuốc trụ sinh chẳng hạn, thì nó giết đi nhiều cái con vi trùng trong cái đường hệ thống tiêu hóa chúng ta. Mà thường thường cái vi trùng xấu á, nó sống lâu, nó khó chết hơn là vi trùng tốt. Thành ra vì vậy vì cái số 85% 80-85% tốt ấy, bây giờ nó chỉ còn có 40% hay 50%. Thì bây giờ những con vi trùng xấu nó tăng lên, một cái con vi trùng xấu mà ai cũng biết là gọi là C. diff toxin đó, Clostridium toxin difficile, thì cái con này nó chế ra những cái toxin, nó gọi là C. diff toxin, thì nó làm cho người ta bị tiêu chảy rất là nhiều, đau đớn vô cùng. Thì cái bệnh này khó chữa lắm, tại vì nó chữa nó cái con vi trùng này nó khó chữa lắm. Nên vì vậy như khi mà quý vị đi bác sĩ, nhiều bác sĩ họ rất là ngần ngại khi mà biết cho quý vị những cái thuốc trụ sinh mà quý vị không cần. Thành ra vì vậy đó là cái câu trả lời cho cái của cô Trà My, là nếu mà nhiều vi trùng tốt quá mà nhiều quá cũng không tốt, mà nhiều vi trùng xấu nhiều quá cũng không tốt. Thành ra vì vậy nó phải có một cái sự cân bằng hóa là cỡ 80-85% tốt, và điều còn lại là 15% chứ 12% là xấu.
Cái 85% tốt đó là nó giúp ích cho cơ thể của mình, còn 15% xấu đó là nó cũng tạo rèn luyện cho mình chống chọi với những kẻ xấu, để mà không có bị kẻ xấu hạ gục. Như vậy nếu mà nhiều vi khuẩn tốt quá thì mình sẽ không có cái khả năng kháng cự miễn nhiễm, và nếu mà nhiều vi khuẩn xấu quá thì mình tự mình cũng hại mình rồi, không cần phải người lạ tới xâm lấn hoặc là giết hại mình. Có nghĩa là vi khuẩn xấu trong người nó cũng sinh bệnh tùm lum. Như vậy là 85 và 15 là một cái tỷ lệ cân bằng cần có để cơ thể mình có được hài hòa và bảo vệ sức khỏe. Nhưng mà làm sao để biết được cái vi khuẩn trong người mình, cái hệ thống vi khuẩn đó bác sĩ, nó đang tốt hay nó đang có vấn đề, nó đang hoàn hảo hay nó đang gặp trục trặc, thì làm sao biết được thưa bác sĩ?
Thông thường thì mình không biết ạ. Tại vì mình ví dụ chẳng hạn mình đau nhức nhức mỏi hoặc là mình buồn phiền chán nản, nhiều khi mình không có nghĩ cái đó là cái lý do tại cái sự mất cái cân bằng hóa của mấy cái con vi trùng xấu và tốt trong cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Mình cứ nghĩ rồi tại vì hôm nay trời không đẹp, hoặc là hôm nay đi làm ăn khó khăn rồi tại cái này đó, hoặc là vì mình cứ nghĩ rồi là tại tôi lớn tuổi tôi già rồi, tại nó đau vai nhức mỏi, hoặc là sáng ngày ra ngủ dậy nó không có người, nó uể oải. Mình cứ nghĩ là tại mình mất ngủ, mất vân vân, nhưng mà có thể đó là do những cái chất hóa học bài tiết từ những cái con vi trùng xấu trong cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta, nó ngấm vào máu mà nó đi vào những cái cơ quan. Thì đó là lý do mà tại sao mà khi mà nó đi vào cái gạch ốc của chúng ta nó làm cho cái bộ óc của chúng ta nó dễ bị buồn phiền chán nản, hoặc rồi nó bị Alzheimer nữa. Thì đó là cái mà lý do mà người ta nói là giữ được đi, trong cái hình quý vị thấy đó là cái chúng ta được bảo vệ bởi một cái màng tế bào thôi, một lớp tế bào. Thì quý vị thấy những cái đốm đó, nó tím tím đó, đó là những cái nhân của mỗi một tế bào. Thì khi cái nhân là ở từ ngoài nó giống như những con vi trùng nó rơi xuống như giống mưa thì vậy, thì nó có thể nó đi xuyên qua, thông thông thường nó không xuyên qua cái tế bào một cách dễ dàng như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta để cho cái con vi trùng vi khuẩn nó phá nó bị mất cái cân bằng hóa đó, thì những cái con vi trùng vi khuẩn ở bên ngoài nó có thể nó đi xuyên qua cái mạc tế bào đó một cách rất là dễ dàng. Thành ra làm thế nào để giúp biết mình có bị bệnh hay không thì mình không biết được, mình phải giúp cho cơ thể của chúng ta nó có một cái cân bằng hóa 85%, 85% tốt.
Dạ, như vậy là không biết là có vấn đề hay không cho tới khi sinh bệnh rồi thì mới biết. Vậy thì bây giờ làm sao để bảo vệ được cái sự cân bằng như bác sĩ nói, thì sẽ có người thắc mắc làm thế nào tôi có được cái hệ vi khuẩn đường tiêu hóa khỏe mạnh, và làm thế nào tôi tăng cường cái vi khuẩn tốt và tôi giảm đi những vi khuẩn xấu để giữ được cái sự cân bằng bảo vệ sức khỏe như vậy, thì có những phương cách như thế nào thưa bác sĩ?
Và trước hết thì chúng ta một cái này chúng ta rất làm nói thì dễ mà làm rất khó, là chúng ta giữ được cái miệng của chúng ta nó không có bị nhiễm trùng, giữ được nó gọi là hygiene đó, dental hygiene,
Vệ
càng
sinh.
tốt càng tốt thì là càng tốt từng đó. Chúng ta ví dụ chẳng hạn ăn uống thì chúng ta phải ăn uống nó chắc chắn rồi, nhưng mà họ nghĩ rằng là ăn từ một cái giờ nào nhất định đó, ví dụ chẳng hạn sáng ra mình 7 giờ sáng mình dậy mình ăn tới 6 7 giờ chiều là mình thôi ngừng, không ăn nữa, để cho cái răng của chúng ta nó không có bị cái miệng của chúng ta nó không bị tiếp xúc bởi những cái thức ăn. Tại mỗi lần mình ăn là mình lại nuôi những cái tế bào xấu, tế bào tốt trong trong cái miệng của chúng ta. Và cái mà độc địa nhất, cái nguy hiểm nhất là chất đường. Chất đường nó nằm ở trong cái răng của chúng ta, cái con vi trùng nó biến hóa cái chất đường là cái chất axit. Rồi cái chất axit nó ăn mòn những cái men răng, rồi nó ăn mòn vô cái níu lợi, thì nó làm cho cái tất cả những cái con vi trùng tốt nó bị từ từ nó giảm thiểu đi trong cái miệng của chúng ta, và tăng những cái con vi trùng xấu nó tăng từ từ nó tăng lên nhiều hơn. Thành ra chúng ta có thể bị chẳng hạn bị hôi miệng, bị vân vân. Nhưng mà từ cái đó đó nó mấy cái những cái con vi trùng đó nó có thể nó đi vào trong máu, nó chạy thẳng vào tim, nó làm cho cái mạch máu tim nó bị hư, nó rồi chúng ta có thể bị nhồi máu cơ tim mà chết mà chết. Thành ra vì vậy cái vấn đề quan trọng nhất là làm thứ nhất là mình phải giữ cái hàm răng của mình, giữ cái miệng của mình nó tốt chừng nào càng tốt chừng nào tốt chừng đó. Thì người ta lấy cái lưỡi của chúng ta nhiều khi phải cạo nó, phải nạo cái lưỡi nó, rồi răng chúng ta phải làm flossing, trong sau giữa bữa ăn chúng ta phải floss nó. Và người ta nghĩ đó là người ta khuyên đó là không có nên ăn lặt vặt, ăn vặt quá nhiều, cái là gọi là snack ấy, giữa hai bữa ăn chính. Chúng ta ăn ăn bữa chính, snack chỉ có dùng cho những người bị tiểu đường, khi mà tiểu đường nó xuống thấp quá thì họ ăn thôi, ăn xong thì phải súc miệng liền. Thì cái này nói thì dễ mà làm thì rất là khó, tại vì nhiều khi chẳng lẽ mỗi lần mình ăn một tí cái gì là mình phải chạy đi đánh răng. Nhưng mà nếu mà làm được như vậy thì nó vẫn tốt hơn là không làm. Và đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái mặc dù cái cơ thể của chúng ta nó cần phải có nhiều các loại thức ăn khác nhau để cho nó nuôi, không phải nuôi chúng ta mà nó nuôi cả mấy con vi trùng nữa. Thành ra vì vậy nếu mà quý vị ăn những cái thức ăn nào mà có nhiều chất xơ chất sợi, thì những cái chất xơ chất sợi đó nó là một cái môi trường rất tốt cho những con vi trùng nhà của mình ở trong cái ruột già nó được cái cơ hội nó sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Và bây giờ nếu mà quý vị chỉ ăn một thứ rau thôi thì nó lại không tốt, tại cái thứ rau đó nhiều khi nó lại chỉ làm cho một số những cái con vi trùng nào đó trong 35.000 cái loại vi trùng khác nhau trong cơ thể của chúng ta, nó chỉ mặc được một cái đó thôi, thì nó không có được có cái sự mà cân bằng hóa còn nhiều con vi trùng trong đó. Thành ra vì vậy khi mà ăn uống thì chúng ta nên ăn tất cả các loại rau quả đó mà nó có màu nào nhiều, nhưng mà mỗi một ngày chúng ta phải ăn nhiều loại màu màu khác nhau nếu được. nói thì khó hơn. Và thịt đỏ chẳng hạn, nếu tránh ăn thịt đỏ thì nó vẫn tốt hơn là chúng ta ăn quá nhiều thịt đỏ. Và cái mà những cái loại mà nếu mà chúng ta cần phải ăn những cái chất mà có dầu có mỡ thì có lẽ nuts là các loại đậu phộng đó, thì mấy thứ đó nó rất là tốt cho cái con vi trùng xấu và vi trùng tốt trong cái cơ thể của chúng ta. Nói một cách khác thì là chúng ta có thể ăn thêm những cái thức ăn mà nó lên men, tôi biết nó gọi là fermented foods, chẳng hạn như da ua, sữa chua, mấy cái gọi là kim chi chẳng hạn, hay là miso soup, mấy cái thứ đó là lên men, chao chẳng hạn, thì nó cũng có thể giúp cho những cái con vi trùng vi khuẩn tốt được sinh sôi nảy nở. Nhưng mà ở ngoài chợ họ bán những cái loại nó gọi là probiotics thì người ta không có biết là bao nhiêu phần trăm cái probiotics đó khi mà vào trong cái bụng của ta rồi nó bao nhiêu cái phần trăm đó nó bị tàn phá bởi cái chất axit. Nhưng mà nếu mà được nếu mà nhưng mà thành ra vì vậy mấy cái này họ bán rất là mắc. Cái kim chi như quý vị thấy, nếu mà quý vị ăn được thì không bị sình bụng, không bị chua, thì kim chi là một trong những cái thức ăn tốt vô cùng cho cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta.
Vậy bác sĩ nói làm sao để tăng được cái lợi khuẩn và giảm được cái hại khuẩn, hay nói cách khác là làm sao bảo vệ cái hệ thống vi khuẩn của mình lành mạnh? Thì thứ nhất là phải bảo vệ vệ sinh miệng, miệng mình được lành mạnh, không bệnh tật, không vi khuẩn, thì nó ở phía dưới cái đường ruột với đường tiêu hóa nó mới lành mạnh, nó mới khỏe mạnh. Như vậy thì vệ sinh răng miệng và vệ sinh miệng quan trọng, rồi ăn uống cẩn thận và ăn uống đa dạng để có đầy đủ chất, và để những cái chất đó nó sẽ giúp cho mình tăng lợi khuẩn và giảm hại khuẩn. Và cái chuyện thứ hai là trong cái chuyện ăn uống thông minh đó thì phải kén cử những cái loại thịt đỏ. Thịt đỏ tức là thịt từ động vật bốn chân, còn thịt từ gia cầm thì hai chân, tức là thịt gà thì không được xem là thịt đỏ. Thịt gà thì tốt hơn, hoặc là cá là một nguồn protein thay thế tốt hơn là thịt đỏ bốn chân. Và thay thế những cái loại mỡ dầu thì bằng những cái loại hạt. Hạt thì nhiều chừng nào tốt chừng đó. Ngày nay người ta rất là nhiều những cái loại hạt mà quý vị nghe, hạt hạnh nhân, hạt bí hay là hạt óc chó vân vân, những cái loại hạt đó rất là nhiều omega tốt. Như vậy thì nói một cách tổng quát đó là muốn tăng cường cái sức mạnh cho cái hệ vi khuẩn trong người của mình là phải ăn uống lành mạnh, bổ dưỡng đa dạng và phải vệ sinh miệng thật là tốt. Dạ, nhưng mà nói về đường tiêu hóa thì chắc chắn là quý vị cũng nghe tới men tiêu hóa vân vân, thì các loại thức ăn lên men, trong đó có những đồ chua, Việt Nam có đồ chua hoặc là Đại Hàn có kim chi, đó là những cái loại men rất tốt, nhất là trong da ua thì cũng rất tốt luôn, nó cũng giúp cho tiêu hóa. Xin hỏi bác sĩ, ngoài cái chuyện ăn uống vệ sinh miệng, còn những cái chuyện nào mà có thể làm để giúp tăng cường cái hệ vi khuẩn tốt cho mình nữa hay không? Ví dụ như là tập luyện thể dục thể thao có ảnh hưởng gì hay không, hay là ăn ngủ điều độ có ảnh hưởng gì hay không, cũng xin những lời khuyên thưa bác sĩ.
Vâng, được, cảm ơn câu chuyện trải nghiệm rất là nhiều đến đắc về vấn đề tập thể dục. Kính thưa quý vị, tập thể dục đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cơ thể để bảo trì sức khỏe của chúng ta. Tập thể dục không việc không bắt buộc là phải khi mà đi đi lên mấy cái phòng gym, phòng tập thể dục. Quý vị có thể tập thể dục bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào. Đi bộ cũng được là một phương pháp tập thể dục. Người ta nghĩ ngày xưa người ta nghĩ là bắt buộc là một ngày phải tập bao nhiêu lần, tập bao nhiêu động tác thế này thế kia. Nhưng chúng tôi khuyên đó, là quý vị làm cái gì cũng được, miễn là làm sao mà cho cái cơ thể của chúng ta nó được hoạt động hơn một chút. Cái sự mà nguy hiểm của cái người lớn tuổi khi mà họ bị ngã té ngã đó, thì khi họ té ngã họ dễ gãy chân gãy tay, mà từ lúc mà té ngã một cái là cái sức khỏe của họ nó suy giảm một cách rất là nhanh chóng. Thì chúng tôi hay khuyên bệnh nhân đó, là nếu mà tập thể dục được đó thì mình nên tập một chân để mình đứng cạnh cái bàn đó, mình giơ một chân lên, mình đong đưa cái chân, mình tập cái chân. Thì khi mà quý vị cái thử tập lấy là quý vị thì đứng dậy đứng một chân thôi, mà nếu mà quý vị đứng được trên 30 giây đó, đứng một chân mà trên 30 giây mà không bị ngã đó, thì là không bị mất thăng bằng đó, thì là quý vị có một cuộc sống tương đối là khỏe mạnh. Nếu mà quý vị mà vừa mới giơ cái chân lên mà chân chùm mà 2 3 giây sau là mất thăng bằng rồi đó, thì là quý vị nên tập thể dục về cái vấn đề thăng bằng của mình. Và tập tập chỗ nào thì mình đong đưa chỗ nào, tập thể dục chỗ nào cũng được, mà tập càng càng nhiều ngày nhiều lần trong ngày thì càng tốt chừng đó. Không, và người lớn tuổi đó thì lớn tuổi nghĩa là 45 tuổi trở lên, thì chúng tôi khuyên là khi quý vị đi bộ đó, thì quý vị cũng nên cầm theo hai cái quả tạ nhỏ nhỏ cầm trên tay. Thì chúng tôi vẫn hay nói đùa là ôi nhỡ có chó nó cắn thì mình lấy giấy tọa mình ném để mình bảo vệ cho mình, nhưng thực ra tập hai cái quả tạ trên tay đó nó giúp cho chúng ta có thêm bắp thịt nữa. Thì người lớn tuổi thì chúng ta nên tập thể dục nhiều hơn. Và ngày xưa người ta nói là không nên cử tạ, thì cả lớn tuổi chúng ta cũng nên cử tạ một chút để cho những cái bắp thịt của mình nó được thăng bằng hơn. Và ngủ cũng là một cái phương pháp để làm cho cái cơ thể của chúng ta nó được khỏe khỏe mạnh lại. Và cái giấc ngủ đó thường thường đó người ta nghĩ là người ta cứ nói sai là lớn tuổi không cần ngủ nhiều. Kính thưa quý vị, lớn hay trẻ thì cũng phải ngủ một ngày tới sáu, ít nhất là 6-7 tiếng. Cái này nói rồi rất là dễ mà làm rất là khó. Mỗi một năm thì chúng tôi vẫn nói là năm tới chúng tôi sẽ phải làm thế nào để ngủ nhiều hơn. Nhưng mà kính thưa quý vị, vì cái nghề nghiệp là một chuyện, nhưng mà vì nhiều khi mình ham chơi, mình thấy đi làm về cuối cùng ngồi ăn xong rồi leo lên rồi xong rồi đi ngủ ngay thì cũng mất, mình thấy biết thì giờ quá thì lại coi phim bộ là hát hò làm cái này đó thì mình quên mất. Thực ra ngủ thì ít nhất là ngủ tới khoảng chừng là ít nhất là 6-7 tiếng mỗi một ngày. Người ta nghĩ là ngủ ngủ nguyên một cái giấc đêm ấy, nó vẫn tốt hơn là ngủ có 4-5 tiếng buổi tối rồi xong rồi tới ngủ trưa thêm 1-2 tiếng nữa. Thì cái giấc ngủ trưa đó, quý vị chỉ có thể ngủ còn dùng 15 phút cho nó cho khỏe hơn thôi, chứ đừng có nghĩ cái giấc ngủ trưa nó thay thế cho giấc ngủ buổi tối. Thành ra ăn uống là một chuyện, nhưng mà vẫn phải có cái tập thể dục và rèn luyện cái tập thể dục. Khi mình tập thể dục nhiều khi mình tập thở, mình tập thở và mình tập thiền nữa, tập thở thiền với lại tập thiền để ngủ cho nó ngon nữa. Thành ra vì vậy khi mà quý vị nhiều quý vị mất ngủ là tại vì khi mình lên giường mình vẫn còn lo lắng nhiều thứ quá. Thì khi mà lên giường thì chúng tôi khuyên là cái giường để lên để ngủ, chứ không phải lên bên coi tivi hoặc lên mình coi iPad. Thì ra mình lên mình nằm cái giường, mình lên mình nằm mình tập thở. Thì có những người nói khi mà tập thở đó thì mình cứ giả bộ như là mình tập trung vào cái mình giả đò chết vậy. Mình nằm mình thở như là ôi tôi bị tôi chết rồi thì mình thở, thì cái cơ thể của mình tự nhiên nó sẽ đưa nên ngủ ngon hơn. Một lần nữa, nói thì dễ làm rất là khó, nhưng mà nếu mà quý vị làm được thì tốt mà.
Thưa bác sĩ đang nói là cần phải ngủ nhiều nè, rồi cần phải tập thể dục nhiều nè để tốt cho cái đường vi khuẩn đường tiêu hóa, thì sẽ cũng xin thắc mắc là tại sao cái chuyện tập thể dục thì nó liên hệ gì? Ví dụ ta nói tập thể dục thì tôi tăng cơ thì tôi hiểu, tập thể dục tôi khỏe mạnh tôi hiểu, nhưng mà tập thể dục nó liên hệ gì tới cái vi khuẩn của tôi, hoặc là ngủ nhiều thì nó liên hệ như thế nào tới cái vi khuẩn đường tiêu hóa của tôi, cũng xin bác sĩ giải thích rõ.
Vâng, khi mình tập thể dục đó thì là khi mình sẽ giúp cho luân chuyển tất cả những cái cơ thể mình, nó gọi là blood circulation đó, cái mạch máu nó được
tuần hoàn máu.
Ok, mà khi mà mình tập thể dục đó thì cái hệ thống tiêu hóa của mình nó cũng làm việc tốt hơn. Ví dụ chẳng hạn nếu mà quý vị sau một bữa ăn mà quý vị ngồi coi tivi liền đó, thì nó khó tiêu hơn là quý vị sau bữa ăn quý vị đứng tới đi nhẹ nhẹ từ từ, đừng không có chạy bộ, lúc đó không tập trung nhiều, đi từ từ đi chạy bộ đi ngắm cảnh ngắm thu thì cái đời thì nó sẽ giúp cho cái hệ thống tiêu hóa nó được hoạt động tốt đẹp hơn. Tại vì cơ thể của chúng ta nó có hai cái system, nó gọi là sympathetic và parasympathetic, là một cái là khi mà mình bắt đầu phải tranh đấu và đi đánh nhau thằng hạn thì nó là sympathetic, mà cái parasympathetic đó nó dùng để cho nó giúp cho vấn đề tiêu hóa thức ăn. Và khi mà tiêu hóa thức ăn á thì những con vi trùng vi khuẩn trong cái cơ thể của chúng ta nó giúp cho tiêu hóa thức ăn. Mà bây giờ mình giúp cho cái hệ thống parasympathetic nó được tốt hơn bằng cách mình relax, mình ngủ cho nó đầy giấc, mình giúp cho mình đi mình thoải mái trong cái vấn đề tinh thần hơn đó, thì cái con vi trùng đó nó có thể nó hoạt động tốt đẹp hơn. Bây giờ nói là tiêu hóa thức ăn thì chúng tôi xin phép được nói một tí tí về cái chi tiết nhỏ nhỏ là tại sao tiêu hóa thức ăn là như thế nào. Là khi trong cái gan của chúng ta nó nhận được là những có trong máu nó có một số những cái chất độc tố khác nhau, thì nó conjugate những cái độc tố đó, rồi cái độc tố những cái theo chất mật vàng nó chạy xuống ruột non để nó thải cái nó vứt cái chất độc đó đi. Chính với cái con vi trùng trong cái ruột trà của chúng ta nó tắt cái chất độc đó đi, nó vứt chất độc đó vào trong phân, rồi nó lại hấp thụ cái chất mật vàng đó chạy ngược về cái cơ thể chúng ta. Bây giờ nếu mà chúng ta không có tạo một cái môi trường tốt đẹp để cái công việc đó được xảy ra một cách tốt đẹp, chẳng hạn nếu mà chúng ta lúc nào cũng là người lúc nào cũng muốn đi đánh nhau chẳng hạn, người lúc nào cũng bực bội, người là ngủ không có đầy đủ, người có cau cau có có, thì cái hệ thống tiêu hóa nó không có làm việc được, nó không cái mấy con vi trùng nó không biết cách nào, là tại vì khi mà nó làm việc nó phải ảnh hưởng ra ông chủ relax, ông chủ bà chủ relax cho phép chúng tôi làm việc thì nó mới làm việc một cách là tốt đẹp. Thật ra vì vậy đó là lý do mà tại sao khi giấc ngủ và cái tập thể dục nó làm và cái tinh thần của chúng ta nó phải thoải mái thì cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta nó mới được hoạt động một cách thoải mái được nha.
Dạ, yeah, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Coi như là mình thư giãn thì trong cơ thể của mình những cái binh lính đó nó mới vui vẻ làm việc. Còn mình căng thẳng, mệt mỏi thì binh lính nó cũng yếu xìu, nó cũng không có năng lượng để làm việc. Dạ, yeah. Bây giờ là những câu hỏi liên quan tới cái hệ tiêu vi khuẩn tiêu hóa. Thì có người thắc mắc, đi tiêu chảy có phải là mình thoát vi khuẩn đường ruột hay không? Mình mỗi lần tiêu chảy là mình thất thoát nhiều vi khuẩn đường ruột, trong đó có cả tốt lẫn xấu. Cái quan niệm này đúng hay sai thưa bác sĩ?
Thì đúng ạ. Một cái thí dụ điển hình là khi mà chúng tôi đi soi ruột già cho bệnh nhân, chúng tôi cho bệnh nhân uống thuốc sổ, thì uống thuốc sổ họ tống hết tất cả những cái phân trong cái đường rửa hệ thống tiêu hóa ra ngoài. Thì vì thế đó, nếu mà mình, sau khi mình tống hết cái đường hệ thống tiêu hóa ra ngoài đó, thì khoảng chừng phải là 2-3 tháng sau, cái cơ thể của chúng ta nó mới bình quân hóa lại, mới đã có lại cái số vi trùng vi khuẩn giống như ngày xưa, như ngày xưa. Thành ra đôi khi chúng tôi nói với bệnh nhân đó, là sau khi mà quý vị mà uống thuốc sổ xong để đi soi ruột già đó, thì mình nên ăn ăn thật là healthy, nghĩa là phải ăn nhiều rau, nhiều chất xơ, chất sợi, nhiều chất lên men như mình nói hồi nãy, đậu hũ, đậu mương, thì cái đó là như vậy. Còn mình nếu mà mình bị tiêu chảy mà không phải là để uống thuốc sổ, là một cái phương là một cái cách thức của cái cơ thể chúng ta nó bảo vệ cơ thể chúng ta. Chẳng hạn nếu mình bị trúng độc thì tại sao mình bị ói mửa, là tại vì cái cơ thể của chúng ta nó muốn tống cái thức ăn độc đó đi ra khỏi cơ thể bằng cách ói ra ngoài hoặc là bị tiêu chảy. Thì đó là cái lý do mà những cái người mà vừa bị trúng độc đó, chúng tôi để cho bệnh nhân ói ra hoặc là bị tiêu chảy ra trước một lúc, rồi nếu mà họ tiếp tục ói nhiều quá, tiếp tục đi tiêu chảy nhiều quá, lúc đó mình cho thuốc cầm rạc, thuốc chống ói. Thì còn đúng như chị nói là cái mà cái đi tiệc đi bị tiêu chảy đa số là do cái lý do là cơ thể mình nó không có chịu được những cái thức ăn đó hoặc những cái phần đó nó không tốt trong cơ thể của chúng ta, thì mình tìm cách mình loại nó ra ngoài.
Yeah. Khi mình tống ra ngoài thì mình cũng thất thoát một số vi khuẩn cả lợi lẫn hại, cho nên sau những cái lần xuất ruột, sau những lần uống thuốc sổ, sau những lần tiêu chảy thì bồi bổ thức ăn đa dạng để cân bằng lại. Dạ, yeah. Một thắc mắc khác là hồi nãy bác sĩ có nhắc tới probiotics, tức là những chất lợi khuẩn mà người ta ngoài quầy bán thêm để phụ thêm, ví dụ trong ăn uống mình thiếu lợi khuẩn, ăn uống mình thiếu men, ăn uống mình thiếu những cái chất mà có những vi khuẩn tốt, thì người ta có bán những cái loại bột hoặc những loại nước hoặc những cái loại viên nhiều dạng lắm, gọi là probiotics, tức là lợi khuẩn để bổ sung thêm cho cơ thể. Thì xin hỏi bác sĩ, cái nguồn gốc của những probiotics đó là tự nhiên hay nhân tạo, và uống nhiều, uống thường ngày, uống thường xuyên, uống nhiều đều đặn có phản ứng phụ gì không?
Vâng, tất cả những cái loại thuốc mà người ta bán để bán trên thị trường đó, thì có nhiều cái loại probiotics và nó là sống. Nó sống, thành ra nó họ bỏ phải bỏ trong tủ lạnh. Có lẽ là những cái probiotics đó là những cái thứ mà mạnh nhất mà uống được nhiều nhất. Còn có những cái loại mà trong thuốc viên chẳng hạn, thì những cái probiotics đó nó không còn nhiều như là những cái con sống, mà cái probiotics sống mà phải thuốc thích thuốc phải bỏ trong tủ lạnh. Nhưng mà uống bao nhiêu, làm bao nhiêu thì đa số những cái hãng thuốc đó, họ lấy, họ cũng nấu nấu thức ăn giống như mình, họ ký men ruột, men lên. Rồi họ lấy cái men đó họ bỏ trong cái thuốc họ bán cho mình. Thì nha, đa số những cái probiotics rất là mắc, là tại vì cái quá trình mà để làm những cái probiotics đó nó hơi phức tạp một chút. Nhưng mà chúng tôi khuyên á là nếu mà quý vị uống cái probiotics thì quý vị không nên uống một hãng mà thôi. Quý vị có thể mua nhiều hãng khác nhau, mỗi ngày uống một loại hãng, một hai ba ngày uống một loại hãng thuốc này, 2-3 ngày uống lại hãng thuốc kia, để làm sao để cho cơ thể của chúng ta nó có càng nhiều các loại vi trùng khác nhau thì càng tốt chừng đó. Ngay cả vi trùng tốt thì chúng ta cũng cần phải có nhiều người tốt khác nhau, chứ không phải là chỉ có một một người tốt thôi nha, nhưng mặc dù là khác nhau. Vâng ạ,
Bác sĩ, vì nó tên là lợi khuẩn, người ta nghe chữ lợi thì người ta thích lắm, tại vì
tương
nếu mà thì tôi có bỏ vô cho chắc ăn, nhưng mà nếu bỏ nhiều quá có sao không? Ví dụ ngày nào cũng uống probiotics mà năm dài tháng rộng có sợ ảnh hưởng phụ gì không?
chưa không, nếu 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 là mình uống nhiều loại probiotics khác nhau, chứ nếu mà chỉ uống có một loại không thôi thì mình sẽ thay thế tất cả những cái con vi trùng vi khuẩn có trong cơ thể của chúng ta 35 ngàn loại khác nhau đó. Bây giờ mình chỉ thay thế có một bằng một cái loại đó mà thôi. Nhưng mà thật ra mà nói đó, cái probiotic mình uống vô đó, bao nhiêu phần trăm nó chạy được xuống xuống được cái ruột già, cái chuyện đó là nó tùy theo cái cá nhân của mỗi người, vì vậy đây là cái đặc tính di truyền nữa, rồi là tùy theo là bệnh nhân đó có uống thuốc gì khác không, chẳng hạn như là thuốc đau bao tử chẳng hạn. Thì uống thuốc đau bao tử thì nó làm cho giảm cái chất axit trong cái bao tử của mình, thì khi mà ít axit hơn thì cái bao tử chúng ta nó không có phá những cái con vi trùng vi khuẩn hơn, thì nhiều khi những cái probiotic đó nó có thể nó chạy ít hơn hoặc nhiều hơn tùy theo cái hệ thống của cái bao tử của chúng ta. Và một lần nữa, nếu mà uống thì cô Trà My thì nên uống nhiều loại khác nhau, mà uống năm dài tháng rộng thì có tốn nhiều tiền thôi. Chứ còn mà chúng tôi nghĩ là nếu được, nếu mà ăn kim chi hoặc là không bị sốt bao tử, hay là ăn các loại dưa, dưa lên men, dưa muối đó, mà đừng muối mặn quá thì không sao hết, thì chúng tôi khuyên là ăn mấy cái thứ đó bấm tốc sư, kim chi, ăn miso soup vân vân. Cái sauerkraut là người Đức họ ăn đấy. Vâng, thì là vì vậy cái sữa chua, cái kefir đấy, hay là kefir gì đấy. Vâng ạ.
Dạ, hoặc là da ô. Dạ. Như
dạ,
vậy
dạ.
Thì bác sĩ nói là càng đa dạng càng tốt, không sao nhưng mà phải đa dạng. Dạ. Vậy thì nói về cái chuyện đa dạng thì ngay cả ăn uống cũng vậy. Ví dụ quý vị nghĩ rằng là kim chi là lợi khuẩn, quý vị ăn quanh năm suốt tháng chỉ kim chi không ăn cái gì khác, thì dĩ nhiên quý vị chỉ có một cái lợi khuẩn từ con kim chi thôi, lại không có đa dạng của những lợi khuẩn khác đâu bác sĩ. Thành ra phải vừa kim chi, vừa miso, súp miso và vừa da ua, vừa đủ thứ hết. Càng đa dạng thì càng tốt, chứ đừng có nghĩ rằng một loại này nó có men thì chỉ ăn loại đó không thì nó lại không tốt, lợi bất cập hại. Dạ, bây giờ có người thắc mắc uống trụ sinh nó có thay đổi hoặc tiêu diệt vi khuẩn trong cơ thể không bác sĩ?
Chắc chắn là có, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, một lần nữa thì đây hồi nãy chúng tôi có nói là nhiều khi bệnh nhân mà tới văn phòng bác sĩ đó, họ cảm cúm sơ sơ nhẹ nhẹ thôi, họ xin thuốc trụ sinh đó, thì để cho bệnh nhân hài lòng và để cho đỡ tốn thì giờ, bác sĩ rút ra viết cái toa đưa cho bệnh nhân, bác sĩ cũng vui lòng và bệnh nhân cũng thích thú ra để nhận được cái toa ra thuốc trụ sinh. Nhưng mà khi mình chỉ không cần uống thuốc trụ sinh mà mình uống thuốc trụ sinh, mình tàn phá cái cơ thể của mình nhiều hơn. Thứ nhất là mình làm cho thay đổi cái nguyên cái tất cả cái con vi trùng vi khuẩn trong cái cơ thể của chúng ta. Chỉ cần uống một viên thôi nó cũng có thể nó làm thay đổi rồi. Rồi nó rồi khi mà nhiều khi con vi trùng đó nó không, nó đáng nhẽ hiện nó không có dữ lắm, hay là bây giờ tại cái thuốc trụ sinh đó nó bị thay đổi cái genome của nó biến thành cái đi đi trùng xấu, thành ra nó trở thành, nó có thể nó làm cho là cái cơ thể của chúng ta nó không được tốt. Chẳng hạn như là trong cái bao tử của chúng ta nó có cái con vi trùng nó gọi là H. pylori. Ngày xưa cái H. pylori nó nằm trong cơ thể của chúng ta, nó hiền lắm, nó không có làm cái gì cả. Nhưng mà tại vì người ta uống thuốc trụ sinh vô, nó cái con H. pylori đó nó thay đổi cái đặc tính di truyền của nó biến thành một cái con vi trùng không tốt. Thì con vi trùng không tốt đó nó phá vào trong cái nhập nhấn nhập vào trong cái tế bào của bao tử, nó biến cái tế bào bao tử đó thành tế bào ung thư. Thành ra vì vậy cái H. pylori đó là một con vi trùng ngày xưa là tốt, bị cái thuốc trụ sinh nó làm biến thành xấu. Thì cũng như là trong cái cơ thể của chúng ta, trong đường ruột của chúng ta nó có những con vi trùng nó là Clostridium difficile, thì nó nằm trong đó nó bị kiềm chế bởi những con vi trùng tốt. Nhưng mà khi mình uống thuốc trụ sinh vô, mình giết con vi trùng tốt đi thì cái cỏ dại nó mọc nhanh hơn, cái mọc nó dại mọc hơn, rồi cái con vi trùng của C. difficile nó phá cái cơ thể của chúng ta, làm chúng ta tiêu chảy rất là nguy hiểm. Thì đó là cái lý do mà tại sao nếu mà chúng tôi vẫn thường khuyên, nếu mà được thì là tránh uống thuốc trụ sinh chừng nào tốt lúc đó. Mà như là nếu bác sĩ bắt quý vị phải uống thuốc vô sinh thì lúc đó người ta nghĩ là sẽ uống thêm của ba thức vô, mà nó có được lợi bao nhiêu thì trong giới y khoa chúng tôi nhiều khi vẫn người nói ồ uống bộ cũng vậy thôi, nhưng mà chúng tôi nghĩ là vì cái benefit of doubt thì nên khi mà quý vị mà uống phải bắt buộc phải uống trụ sinh thì cái quý vị phải tạo cho cái cơ cơ cái cơ thể của chúng ta có nhiều cơ hội để bình bình quân hóa lại cái mấy con vi trùng vi khuẩn trong cơ thể, thì nó có cái probiotics, nó có cái prebiotics nữa là những cái thức ăn mà có nhiều rau, nhiều chất xơ, chất sợi đấy, nó giúp cái cơ thể của chúng ta nó có nhiều cái cơ hội để nó mọc cái tế bào, những cái con vi trùng vi khuẩn tốt hơn. Thành ra vì vậy nếu mà thuốc trụ sinh thì nên uống càng ít chừng nào càng tốt nữa.
Cái nghĩa là phải rất là cân nhắc khi dùng trụ sinh, là vì trụ sinh đó không chỉ là giết những cái vi khuẩn lợi khuẩn của cơ thể mà nó còn làm cho mình bị mất cái khả năng đề kháng, mất cái khả năng chống chọi bệnh tật tự nhiên nữa. Cho nên quý vị lạm dụng trụ sinh thì sau này nhiều khi bệnh thật, không còn trụ sinh để uống, tức là lần thuốc đó là mất mạng như chơi. Trụ sinh, mình nói một cách nôm na dễ hiểu, nó là kháng khuẩn. Bây giờ chúng ta đưa cái đồ kháng khuẩn đi vô thì nó diệt hết những cái con vi khuẩn cả cả lợi lẫn hại, thành ra chúng ta bị thất thoát thiệt thòi về cái đường vi khuẩn trong cái đường tiêu hóa của mình, thành ra đưa nó vô thì nó diệt cả vi khuẩn tốt lẫn vi khuẩn xấu, thành ra không có nên làm điều đó. Để cân bằng tự nhiên là tốt nhất. Trụ sinh chỉ can thiệp khi tối cần thiết mà bác sĩ có kê toa thôi nha quý vị, không lạm dụng được. Và trụ sinh thì uống cũng phải theo đúng cái liều lượng, thời gian, cũng không có làm sai được, tại vì uống sai thì nó sẽ lờn thuốc, có những cái hệ quả rất đáng tiếc. Dạ thưa bác sĩ, có câu hỏi khác là thức ăn mà gây nhuận tràng đó, cứ hãy uống vô ăn thức ăn đó vô là dễ tiêu hóa, dễ đi ngoài đó, thì có lợi khuẩn hay không?
Thức ăn thức uống thường 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 đó, những thức ăn nó có là hai cái những cái loại mà nó có nhiều chất xơ chất sợi đó, fiber đó, thì có hai loại, cái loại mà nó tan chống nước lại không tan chống nước, thì đa số cái loại nào mà nó giúp cho nó cho có nhiều cái chất sợi đó thì nó làm cho chúng ta cái hệ thống đi cầu dễ dàng hơn. Khi mà đi cầu dễ dàng hơn đó thì là chúng ta không có phải rặn nhiều, và chúng ta cái phân nó không có nằm quá lâu trong cái ruột già của chúng ta, và nó gây ra những cái trở ngại lớn là nó có thể nó làm cho những con vi trùng xấu nó mọc nhiều hơn, nó có thời gian nó ngấm vào trong máu nhiều hơn, vân vân và vân vân. Nhưng mà nói những một số những thức ăn mình ăn vô mà bị tiêu chảy, cái đó là vấn đề khác. Cái tiêu chảy nó lúc đó là cái phân nó không có còn còn lọn còn hình gì cả nữa, mà nó làm cho chúng ta đi ra nước đó, thì chúng ta phải coi cái đó là cái vấn đề không có tốt, không có đúng. Là một số bệnh nhân chẳng hạn như bị lactose intolerance, như là mỗi lần mà họ uống sữa vô trong đó có chất lactose, cái đường sữa đó, thì mình không có cơ thể mình không có cái chất enzyme để phá cái đường sữa, thành ra mình bị tiêu chảy, cái đó là nó là cái vấn đề khác, đó là lactose intolerance. Còn có một số những bệnh nhân ăn những cái thức ăn nó không thích ứng với cái cơ thể của họ, họ không có chất enzyme hoặc là bị dị ứng với thức ăn đó, thì ăn vô họ bị tiêu chảy, cái vấn đề thì họ phải tránh tránh nó mà thôi. Thì nếu mà ăn thức ăn mà có làm cho quý vị bị sình bụng và tiêu chảy thì mình phải tránh những cái thức ăn đó. Những cái người bị tiểu đường quanh năm chẳng hạn, họ bị thiếu cái chất enzyme để tiêu hóa những cái thức ăn, những cái enzyme là tới từ những cái từ cái tụy tạng, cái tiểu đường là cũng là cái bệnh của cái bệnh tụy tạng, thì cái tụy tạng nó không, nó chế ra chất insulin và cho tiểu đường, nó chế ra những cái lipase pancreas để cho cái hệ thống tiêu hóa chúng ta được được hấp thụ thức ăn. Thì nếu chúng ta thiếu cái enzyme đó thì chúng ta có thể sẽ bị tiêu chảy mỗi lần mình ăn cái gì có nhiều chất xơ chất sợi hoặc có nhiều chất mỡ. Chúng tôi vừa hôm qua vừa khám một người bệnh nhân từ Việt Nam mới về, thì họ bị đau bụng, thì họ ở bên đó bác sĩ cho uống cái thuốc nó gọi là enzyme duo, thì cái enzyme duo trong trong đó chúng tôi cũng thấy là họ có một số những cái lipase pancreas trong đó, thì chúng tôi cũng ngạc nhiên là những cái thuốc thuốc đó đã được bày bán trên thị trường một cách dễ dàng như ở Việt Nam. Thành ra vì vậy tại bên này bán thuốc đó rất là mắc, nhưng mà ông ta bảo là mua có chưa tới 1 đô la nữa, thành ra vì vậy chúng tôi cũng khá ngạc nhiên. là bây giờ thuốc ở Việt Nam cũng có rất là nhiều thứ tốt mà đã mà cũng có cũng cũng tương đối là rẻ tiền. Vâng ạ.
Dạ, thưa bác sĩ, có bạn Hạ Trình hỏi là mỗi lần uống thuốc kháng sinh hoặc trụ sinh có cần kèm theo probiotics để bảo vệ vi khuẩn tốt không? Thì hồi nãy mình có nói rồi, bác sĩ có nói rằng nên, nhưng mà không biết là được tới đâu, nhưng mà có còn hơn không? Dạ, câu hỏi ở bên YouTube thì có người hỏi nội soi ruột có phải chích thuốc mê hay chỉ gây tê thôi hả bác sĩ?
Nội soi đường ruột tới kiến thưa quý vị thì thường thường là chúng tôi tiêm thuốc ngủ, không có đánh thuốc mê, lâu lâu chúng tôi gọi là thuốc mơ, tại vì thuốc đó chích vô bệnh nhân cứ mơ mơ màng màng cái nửa tỉnh nửa mê đó, thì là phải tiêm thuốc đó vô thì là bệnh nhân soi thì không có đau đớn mà không có làm thuốc tê tại chỗ, chỉ tiêm 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 một tí thuốc ngủ nha.
Dạ. Tâm Minh xin hỏi bác sĩ, khi uống nhiều thuốc kháng sinh để điều trị một vết thương thì ảnh hưởng đến vi khuẩn đường ruột ra sao?
Khi mà uống vết thương đó thì nhiều nhiều thì tùy theo có nhiều cái loại thuốc trụ sinh nó phá tàn phá cái cơ thể nhiều hơn, có loại và thông thường tất cả những cái thuốc trụ sinh mình uống nó đều có gây ảnh hưởng trực tiếp không ít thì nhiều đến cái sự cân bằng hóa của những cái con vi trùng vi khuẩn trong đường ruột già, thì mình nhiều nhiều khi chỉ bị một tí thôi thì cái cơ thể của chúng ta nó có thể nó hồi phục lại, nhưng mà nếu mà xui đó thì nó có thể nó bị tiêu chảy một chút trong lúc mà trong cái thời gian mình uống thuốc trụ sinh, mà nếu mà xui nữa đó cái con vi trùng mà như tôi nói là C. diff đó, mà nó mà tăng trưởng lên đó, thì chúng ta phiền lắm, là lúc đó chúng ta bị tiêu chảy khủng khiếp thì ra lúc đó lại phải phải uống thuốc trụ sinh để giết con vi trùng đó nữa, thì cũng nó
Dạ.
cũng rắc rối lắm nha.
Bạn Giang xin hỏi làm sao biết được trong cơ thể mình có bao nhiêu vi khuẩn tốt, vi khuẩn xấu và có thiếu hay đủ các vi khuẩn tốt, vi khuẩn xấu?
Thì không biết được ạ. Cái trên người ta dùng trong khi mà làm những cuộc nghiên cứu thì người ta thử phân, ta lấy phân, ta đo nó thôi. Chứ còn mà mình không biết được là mình có thông thường nếu mà mình có một cái đời sống bình thường thì là đa số là mình là có vi trùng tốt đúng theo cái proportion là 85%.
Thưa bác sĩ, có người hỏi soi ruột để truy tìm ung thư đó, cái công đoạn dùng thuốc sổ ruột cho sạch vậy thì có làm mất vi khuẩn tốt lẫn vi khuẩn xấu hay không? Thì nãy bác sĩ nói có đúng không ạ? Cho nên
Vâng ạ.
sau đó phải bồi bổ bằng bằng thức ăn đa dạng trở lại để bồi bổ cho cơ thể, gây dựng lại cái hệ vi khuẩn lành mạnh lại. Xin hỏi tôi bạn này hỏi mà chưa hết câu hỏi, còn phân nửa ăn kẻ bạc cải cải bẻ xanh, xin bạn bổ sung câu hỏi cho đầy đủ nhé. Tôi đang uống thuốc Florastor mấy tháng rồi thì có nên tiếp tục không?
Cái thuốc gì
Florastor, thuốc thuốc này trị cái gì bạn không nói?
chắc là cholesterol là cái thuốc trị cholesterol đó, thì cái cholesterol thuốc cho cholesterol chữa nó không có liên nó tốt cho nó hạ cho mình không có bị cái mạch máu nó bị đông cứng thôi nha, tiền tốt ạ.
Trung Châu hỏi uống bia nhiều có làm mất những con vi khuẩn có ích không? Thói quen uống một hai lon khi ăn thì có ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa không?
Vâng ạ, một trong những cái điều không nên làm về cái vấn đề mà thủy cái sự cân bằng của những con vi trùng vi khuẩn đó là rượu bia, thì nói thế thì không có nghĩa là quý vị không được đụng vô một tí cái rượu bia nào cả, nhưng mà người ta nghĩ rằng là cái rượu bia mà một người đàn ông chỉ uống không nên uống quá 1 lon rưỡi tới 2 lon bia một ngày, còn phụ nữ thì không nên uống quá 1 lon mỗi một ngày. Thành ra khi mà uống thì chắc chắn là nó cũng không ít thì nhiều nó cũng sẽ tàn phá những cái con vi trùng vi khuẩn trong cơ thể của chúng ta.
Phương Đăng xin hỏi nội soi ruột có nguy hiểm không bác sĩ?
Nguy hiểm nó có cái tính cách tương đối, thì cái mà người ta sợ nhất trong cái vấn đề đi soi ruột già đó là cái vấn đề uống thuốc sổ. Ngày trước uống thuốc sổ, quý vị có thể tưởng tượng mình uống thuốc vô mình sổ sạch cái phân đi, mình đi tới 20-30 lần để mình chống đi, còn cái khi mà mình cái xác suất mà lụng ruột chảy máu chết người đó rất là thấp, thành ra cái lợi của cái ruột già so với cái hại cái nguy hiểm thì cái lợi nó cao hơn nhiều. Thành ra vì thế ở trên nước Mỹ họ vẫn khuyên là tất cả những ai mà từ 45 tuổi trở lên là nên soi ruột già, cứ 10 năm đi soi một lần. Nếu nếu mà soi mà có cục biếu cục khạch gì trong đó, mình có thể trong lúc mà cái quá trình mình soi mình lấy ra luôn được, mình tránh được ung thư ruột già nha.
Thưa bác sĩ, một người mà rất nhạy cảm, cái đường ruột rất nhạy cảm, cứ hãy ăn cái gì hơi lạ lạ một chút xíu là bị tiêu chảy, ăn cái gì một chút là bị rượt, thì so với một người ăn thoải mái không bao giờ bị rượt, thì người ta có thể nghĩ rằng cái người mà hay bị rượt đó là do thiếu vi khuẩn xấu trong người, đúng hay sai? Vì thiếu cái sự gọi là tức là quá được bảo vệ đi, không có kẻ xấu để mà rèn luyện cho mình, cho nên mình gặp kẻ xấu mình bị trụy ngay, thì cái đó đúng hay sai bác sĩ?
Cái đặc tính di truyền, thưa kính thưa quý vị, cái đặc tính di truyền nó giúp cho chúng ta có thể chịu đựng được một số những cái ăn khác nhau. Có nhiều người họ ăn cay được, có nhiều người không ăn cay được, có nhiều người ăn được cái rau này, có nhiều người được ăn rau cái kia, thì đó là cái, nhưng mà cái quan trọng nhất là từ lúc bé mà nếu mà mình đã được rèn luyện lúc bé mà mình ăn lung tung cả lên thì lúc lớn lên thì mình không có sao cả. Những người khi mà chúng ta đi cái này là đi tiêu chảy, khi mà quý vị đi đang ở nước Mỹ và về Việt Nam mà đi du lịch ở những cái vùng Thái Lan vân vân, nhiều khi mình ăn những cái thức ăn đó nó có những cái con vi trùng không hợp với lại cái vi trùng trong cơ thể chúng ta, thì đó là cái lý do mà nhiều khi cái vi trùng xấu mình chưa có gặp mấy con vi trùng xấu đó, bây giờ mình gặp nó thì mình bị tiêu chảy. Thì mình ở một ít lâu sau thì mình lại quen với con vi trùng đó, là lúc đó thì là mình lại không ăn uống, không bị lây nữa, thì khi đó là cái vấn đề là đúng, là tại vì mình không có những cái con vi trùng xấu đó, mình không biết nó, nên là mình ăn mình dễ bị sinh bụng đau bụng. Thì là những quý vị mà đi du lịch đấy, nhiều khi lúc đầu thì nên cẩn thận, ăn từ từ thôi. Còn mà cái vấn đề mà sáng lại sáng lung mà, thì có lẽ là ở Việt Nam chúng tôi được biết là họ cấm không cho dùng phân người để làm phân bón nữa, thành ra vì vậy cái vấn đề sáng lại trong rau cỏ nó cũng ít đi nhiều. Nhưng mà còn cái con vi trùng xấu, vâng đúng là nhiều khi mình cái vùng đó nó có những cái con vi trùng mà mình chưa bao giờ mình gặp, thành ra vì vậy khi mình gặp thì mình cái cơ thể mình mới kiếm cách tống nó ra, mình bị tiêu chảy, bị ói mửa.
Như nãy bác sĩ có nói rằng nếu mà từ nhỏ mình đã rèn luyện ăn uống đa dạng, song pha bất kể rồi thì càng lớn mình sẽ không có bị dị ứng, không có bị ngã quỵ vì những cái đồ ăn, vì những cái vi khuẩn độc lạ. Như vậy thì với trẻ con thì cha mẹ cho nên cho ăn coi như là tha hồ thả vàng, đừng kiêng dè kỹ gì hết thì nó sẽ mạnh hơn là những đứa kiêng cữ, phải không ạ?
Vâng, phải cho nó ăn đa dạng như lúc nó còn trẻ. Okay.
Có nhiều người nói rằng là vì thiếu vi trùng trong người đó, cho nên tôi cài vi trùng vô càng nhiều thì tôi càng mạnh hơn, cho nên cái gì tôi cũng ăn xả láng hết để tôi càng ngày càng mạnh, thì cái đó đúng không bác sĩ?
Vậy nếu là nếu đó là nếu mà nói cái probiotics, cái thưa quý vị, cái đó là một một loại vi trùng mà chúng ta ăn, thì chúng ta nếu mà ăn cái vi trùng tốt thì nó vẫn tốt hơn là ăn vi trùng xấu. Vì vậy cái vấn đề là, nhưng mà không nói một cách dễ hiểu á, là khi mà mình ăn thức ăn á, thì mình cứ lo nhiều khi cái thức ăn đó bị trúng độc thì nó làm cho chúng ta ăn vô chúng ta bị tiêu chảy, có khi mất mạng nữa. Thành ra trên gần đây trên nước Mỹ nhiều khi lâu lâu có bị recall những cái thức ăn đó, như có vi trùng là E. coli chẳng hạn. Nó cái E. coli thường thường là một cái vi trùng rất là chỗ nào cũng có cả, đa số trong phân của chúng ta đa số là vi trùng E. coli, mà bây giờ tự nhiên nó bị biến dạng vì cái con vi trùng, vì cái thuốc trừ sinh chẳng hạn, cho người ta muốn cho mấy con thú vật nó được sống lâu không bị bệnh tật, người ta cho thuốc trừ sinh vào thức ăn của mấy con vi trùng đó, thì những cái thuốc trừ sinh đó nó làm cho những cái con vi trùng đáng nhẽ nó đang tốt, E. coli chẳng hạn đang tốt, bây giờ nó biến thành vi trùng xấu, thành ra cái vi trùng xấu đó nó vô trong cái thức ăn, nó làm nhiễm trùng cái thức ăn đó, mình ăn cái đó mà có thể mình bị tiêu chảy, mà có thể mất nhiều nước đến nỗi mình có thể mình lìa chân được. Thành ra vì vậy cái vi trùng xấu vi trùng tốt là một cái vấn đề rất là, trong vấn đề thường thường là do cái sự may mắn thôi, nhiều khi mình xui không may mắn, mình ăn thức ăn ngoài ngoài đường họ nấu đưa cho mình ăn, trong đó nó có bị nhiễm trùng thì mình ăn vô mình tiêu chảy, cái đó nhiều khi nó làm ói mửa, cũng là mất nước nhiều, mà lớn tuổi mà mất nước nhiều thì có thể dễ lìa chân. Nói chung mất nước thì để giúp cho cái cơ thể của chúng ta được tốt, quý vị nên uống càng nhiều nước lạnh, nhiều nước nào càng tốt, nhưng đó là tại vì để Nói trước hết là khi mình uống nước, mình sẽ đẩy những cái chất những con vi trùng trong đường trong cái orocabin của mình, cái miệng của mình, vòm họng của mình, nó xuống dưới thì nó sẽ bị những tế bào chống axit trong bao tử nó tàn phá nó đi. Thì mình uống nước là một cách thức mà để giúp cho cơ thể chúng ta nó được sinh sôi, những con vi trùng tốt nó sinh sôi nảy nở một cách dễ dàng hơn.
Và trước khi rời chương trình thì cũng xin bác sĩ lưu ý những điểm cần nhấn mạnh, nói về việc là giúp làm sao cải thiện một cái hệ thống đường vi khuẩn, đường ruột, vi khuẩn đường tiêu hóa tốt lành, khỏe mạnh, lành mạnh, thì những điều cần ghi nhớ tối quan trọng là gì thưa bác sĩ?
Vâng, nghĩa là ăn nhiều rau, ăn nhiều rau, uống nhiều nước và tập thể dục. Kính thưa quý vị, thì trong tất cả các loại rau đó, người ta khám phá ra, người ta nhận ra là cái loại rau mà Việt Nam chúng ta trồng rất là nhiều đó là xà lách son. Xà lách son đó nó họ thấy rằng nếu người ăn không quen thì ăn nó hơi chán chát, mình nấu canh thì nó bớt bị chát hơn. Khi xà lách son họ thấy trong đó có rất nhiều chất xơ, chất sợi, có rất nhiều cái chất hóa học tốt cho cái cơ thể chúng ta. Thì ăn nhiều rau, uống nhiều nước và ăn tập thể dục và sống một đời sống lành lặn bình thường thì chúng ta sẽ giúp đỡ bị stress, thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Và cái quan trọng nhất là nếu mà chúng ta được thì chúng ta giữ cho cái hàm răng của chúng ta, cái miệng của chúng ta nó đừng có bị ô uế quá nhiều bởi những con vi trùng.
À, không bị ô nhiễm bởi những vi trùng, tức là ăn xong là đánh răng thật sạch và tránh ăn ngọt để chờ, tránh cái chuyện là bị sâu răng, thì là sinh ra nhiều vi khuẩn vi trùng không tốt. Thì đây là một cái câu chuyện nói về những cái con vi khuẩn trong người của mình, nó có lợi có hại ra sao, nó ảnh hưởng giúp đỡ cho sức khỏe và tuổi thọ mình như thế nào. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi tới cuối chương trình với những câu hỏi của quý vị đặt ở đây, để chúng tôi có dịp đưa cho bác sĩ Bùi Xuân Dương giải đáp cho quý vị trực tiếp tức thì. Chương trình cứ tối thứ tư hàng tuần mong quý vị theo dõi với những chủ đề khác nhau, sẽ mang đến cho quý vị những kiến thức y học bổ ích để giúp bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Câu chuyện y học tối thứ tư hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tới đây xin khép lại. Và xin cảm ơn bác sĩ Bùi Xuân Dương rất nhiều đã dành rất nhiều thời gian và sự giúp đỡ tận tình giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Trước khi kết thúc, Trà My có một cái câu hỏi của khán giả nữa, xin bác sĩ 1 giây. Người sống ở châu Âu hay định cư lâu năm ở Mỹ, trước khi về Việt Nam hay đi du lịch Á Đông, có cần chuẩn bị trước probiotic để tránh bị Tào Tháo không bác sĩ?
Vâng, chúng tôi khuyên là khi mà quý vị mới tới cái, có nhiều người họ nói là khi mà quý vị đi tới một cái nước chẳng hạn quay về Việt Nam chẳng hạn thì nên uống mỗi một ngày một viên Pepto Bismol, thì cái thuốc mà hường hường đó, cái Pepto Bismol thì nó giúp cho cái nếu mà ăn trúng cái chất độc đó thì cái Pepto Bismol đó nó sẽ bám vào cái chất độc trong cái đường ruột. Probiotic quý vị có thể uống bất cứ lúc nào nhưng mà cũng không có bảo vệ được nếu cái gọi là travel diarrhea, kiểu như khi quý vị phải xin bác sĩ gia đình quý vị đó những cái thuốc mà để chống thuốc trục sinh để đặc biệt để chống cái bệnh travel diarrhea, để nhỡ mà bị tiêu chảy quá nặng thì phải uống thuốc đó thôi. Nhưng mà Pepto-Bismol là một những cái thuốc mà quý vị có thể uống để phòng ngừa trước khi mà quý vị bị bệnh nha.
Dạ, bác sĩ vui lòng đánh dần, tại vì trong nhiều chương trình người ta nghe không kịp, và kỹ thuật viên
Vâng.
vui lòng đánh trên màn hình giúp Trà My nhé.
Pepto-Bismol viết là P EP là pepto là TO, pepto bismol là B, những nhà boy B I S M pepto bismol B I S M O L
Đã
pepto
có trên màn
bismol.
hình, xin quý vị ghi lại. Dạ, xin bác hỏi và hỏi bác sĩ câu nữa của bạn Ly Mi Nguyễn, uống nước kiềm alkaline hay bác sĩ có tác hại hay là có lợi cho vi khuẩn trong ruột?
Có nhiều cái study nó nói là alkaline water nó có thể nó tốt nhưng mà chúng tôi không biết nó tốt như thế nào. Cá nhân chúng tôi thì có người cho những cái thuốc nước đó uống thì chúng tôi nghĩ là cái nước đó uống cũng chẳng có lợi hơn là thuốc nước bình thường thôi, cho chỉ mất tiền thôi, tại thuốc đó rất là mắc tiền. Tại vì một cái alkaline nghĩa là cái pH, là cái độ pH của nước của mình là trung bình nó là 7, mà bây giờ nó trên 7 thì nó thành alkaline. Nhưng mà khi mà vô gặp cái chất axit trong cái đường ruột, trong cái bao tử của chúng ta, cái axit trong bao tử của chúng ta thường thường là từ 1 đến 4, thì chỉ cần một giọt axit thôi là nó biến nguyên cả lít nước alkaline water đó, nước alkaline nó biến thành cái nước nước có chất axit trong đó. Thành ra chúng tôi nghĩ là uống vô chắc cũng không có lợi gì lắm đâu. Nhưng mà có nhiều người có lợi, nó có lợi là đa số là về cái vấn đề tâm lý hay là placebo effect ấy.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, đã hết chương trình, đã hết thời gian rồi mà cũng ráng níu kéo bác sĩ lại vài phút nữa là vì câu hỏi vẫn tiếp tục tràn về, và Trà My cũng mong quý vị theo dõi chương trình được giải đáp thì quý vị sẽ vui vẻ và sẽ thấy hài lòng, thoải mái hơn. Những câu hỏi để đây mà không được trả lời thì chắc là quý vị sẽ phiền lòng và giận, lần sau chắc không để câu hỏi nữa, cho nên là chúng tôi luôn luôn cố gắng giải quyết tối đa nhất có thể những câu hỏi quý vị để lên đây liên quan tới chủ đề. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên, tuần này không được trả lời, tuần sau trở lại quý vị nói tuần trước chưa trả lời chúng tôi sẽ ưu tiên. Chương trình đều đặn cứ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, tối thứ tư hàng tuần, mong chờ đón quý vị ở đây. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Bùi Xuân Dương, chuyên khoa tiêu hóa, rất nhiều chục năm kinh nghiệm tại California đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Mong gặp lại bác sĩ trong một chủ đề sau về tiêu hóa, về gan, vốn là cái chuyên môn của bác sĩ, để mang đến cho quý khán thính giả nhiều thông tin bổ ích hơn nữa.
Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và cảm ơn cô Trà My cũng như tổng đài đã cho phép chúng tôi được nói chuyện nhiều. Cảm ơn rất nhiều.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.